con rồi mới nhận được tánh. Nếu không có sắc này mình không thể nhận được tánh mình được. Thì ví dụ
cả khoảng khoảng chân tâm không gian này nó không hết đi, nó trở và nằm không hết trơn đi, mà tự tánh Phật của mình trùm chứa trong không đi thì không bao giờ mình nhận ra tâm mình được.
Thật ra không bao giờ người nào nhận ra tâm được cả. Mình thí dụ mà chúng trên này không có, không phải vậy, luôn luôn đó, luôn luôn cái chân không rồi đó, pháp cái pháp giới tính rồi, luôn luôn phải thể hiện cái kiềm chân không phải diệu hữu thôi, phải không? Trên thế giới là phải vậy thôi. Thành ra vì tại đó cho nó lại cái này rất khó hiểu nha, nhưng mình nói là nghe và tự nghe hoài nó quen là phải vậy thôi. Cái này có là cái kia có, là cái tự tánh Phật mình có, là sắc thân mình muôn loài vạn vật vạn pháp mới có, phải không? Cái này không là cái kia không. Nếu mà chân tâm mình không có thì từ sắc thân mình đến vạn pháp đều không có. Nên cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không. Thành ra bạn nghĩ rằng cái này có tức là cái kia, nó liên lụy với nhau. Tự đáng hiểu cái đó nha, cái câu nó khó lắm nha. Hiểu là nó quen, nhận trực nhận cái quen à. Cái này có là cái kia có, cái này không là cái kia không. Như thế thì cái này phải là cái kia, này là tức là cái kia. Thì không phải tức thì sắc, còn sắc phải tức thì là không. À, cái đó sẽ nói về tâm. Còn đi sâu về mép mép bên ngoài á, thì cái vấn đề mà sắc không nó còn, nó diễn dịch nhiều loại. Chẳng hạn như bây giờ chưa thêm ngoài chút nữa thì sắc không nè. Bây giờ ví dụ như cái nắm tay xưa là sắc ha, mà trong cái sắc này á, là nó đương sắc tức không, mà đương sắc tức không là không tự thể, không tự tánh, là không thiệt, cái không mắc nhã qua cái giai đoạn này vào diễn dịch cái lối khác nha. Ha, sắc là cái nắm tay, bây giờ ta nói rằng đương sắc tức không, và tất nhiên là đương nắm tay phải thấy là không, thì tại sao nó không thiệt hay không tự thể? Nếu nó có tự thể là nó phải nắm tay ngoài, bây giờ sẽ buông ra nắm tay đâu? Nhờ tại vì nó duyên hợp, mà có hợp là phải có tan. Thì trên tinh thần tiểu thừa thấp dưới cho mình dễ hiểu đó, cái nắm tay này có đương có rồi nó sẽ không, hay là cái nhà đương có rồi sẽ không, rồi sẽ vô thường thì dễ hiểu. Nhưng mà trên tinh thần đại thừa chỉ cho mình phải thấy thẳng ngay nơi đó, thấy không liền, chứ đừng có chờ nó phải hư hoại, nó bị vô thường rồi nó mất đi mình nó mới không. Chậm lắm, hiểu chậm lắm, phải không? Bây giờ mình phải thấy cái nhân tức khắc liền, mình đương sắc với tức không liền, thấy không? Thì ra hai cái này riêng biệt nhau, đương sắc với tức không. Còn ở bên trên thế gian mình tưởng rằng đây là hư không, đây là sắc, hai cái nó đối nghịch nhau, đây là khoảng hư không, đây là sắc. Sắc không là hai cái đối nghịch, không thể nào nó làm chung được. Cái đó là cái hiểu thường tình bên ngoài. Mà sự thật ra cái không mình nó không hẳn không, cái không này nó đầy bụi bặm, cái không nó đầy chứa những cái sắc ha. Mà trong cái sắc này nó đã chứa tròn vẹn cái không. Chẳng hạn nhiều Phật tử thấy cái tháp hay là thấy cái máy cassette, mình nói nó là sắc cái gì, nhưng mà nó chứa đầy trong không hết. Cái sắc thân mình nói là mình cho là đặc, nhưng không có, trống hở đủ thứ chứ. Bây giờ cái cột mình nói là đặc, nhưng mà đưa kiến điện tử hiển vi vô rồi là một số điện tử xoay cùng trong đó, thì cái khoảng hư không có thể là nhiều hơn cái khoảng mà cái sắc chất nữa. Phải không? Làm sao mắt thường mình nhận định được? Thành ra tôi nói là có thể tạm nói câu đó là không chẳng khác gì sắc, sắc chẳng khác gì sông. Không, cơ đồ bát nhã. Nhưng khó hơn nữa là sắc tức thì không, ngay nơi sắc là phải thấy không liền, phải không? Mà ngay nơi không đó mà phải thấy sắc liền. Đó. Thì cái này phải tức là cái kia phải tức là cái này, hai cái liên lụy. Đừng có, mình đừng bao giờ mà mình tách rời ra. Trong cái vũ trụ, trong pháp giới là không có tách, hai cái liên lụy nhau, nó nhiếp phục với nhau, nó thành hình thế giới. Đó. Đó. Vì lẽ đó, cho nên khi hiểu vậy rồi, thì mình khi mình đối đầu với cái sắc tướng hữu hình, thì biết rằng cái hữu hình này nó biểu hiện lên từ không có, nhưng mà nó là có tướng rồi, là nó là quyển, là giả, là duyên, là hợp, là không thật. Cho nên mình sống trên cái trời trần này, mình không bị ô nhiễm, không kẹt trong cái quyển giả này, mình vẫn sống nó, mình sử dụng nó, mình đừng kẹt. Tại vì nó, tại vì sao? Tại vì nó duyên hợp như quyển à, nó có hợp có tan. Nếu chúng sinh đau khổ tại vì mình muốn hợp là hợp, mình muốn cái hợp là phải bắt buộc nó hợp hoài, nhưng không thấy được,
đương hợp đó là nó có cái tan trong đó rồi. Mà đương tan nó sẽ là đương tan rồi nó sẽ thành hình. Đó, thành trụ quả là không. Nó thành hình rồi đây là cái thành lại. Thành ra khi mình hiểu được vậy rồi thì sống trên thế gian là mình không đau khổ. Mình đưa hưởng tràn trề hạnh phúc đây. Mà cái người tưởng hạnh phúc còn ôm giữ hạnh phúc mà mình cái hạnh phúc đó là cái trúng là có thể nói là trúng cái lòng ước vọng của mình. Thấy không? Là đúng ý muốn của mình cho là hạnh phúc tạm vậy. Nhưng mà rồi mình ôm chậm quá nhưng mà rồi nó sẽ tan thôi. Phải không? Nó có hợp nó tan đó, nó đúng ý mình nó rồi nó sẽ diễn biến. Cho nên người biết đạo rồi phải thấy xa hiểu rộng là không đau khổ. Bây giờ mình đứng hưởng hạnh phúc đây rồi mình biết rằng sẽ ngày đó nó sẽ tan đi. Nó sẽ mất đi. Để đến cái quả. Cái mà không vừa lòng mình cho cái quả. Mà cái quả đến rồi mấy ngày mình thấy rằng khi quả đến rồi mình chấp nhận chịu đây rồi mình sẽ cái hạnh phúc cái vừa lòng mình sẽ đến. Thì luôn luôn cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Trên vũ trụ này luôn luôn diễn biến là thế đấy. Đó. Trừ ra cái mình cái người nào mà hiểu suốt đạo và sống được tinh thần sắc tức thì không, không tức thì sắc thì dung quát tất cả. Thì bình thường tâm thì đạo, tất cả giảng pháp đều bình thường là mình không có đau khổ. Bình thường mình không có vụ mà cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, mình dung quát lên giữa âm dương, dung quát giữa cái bằng lòng mình và cái không bằng lòng, dung quát giữa cái nghịch cảnh và cái thuận cảnh. Sở dĩ thế gian này có nghịch cảnh thuận cảnh là do tâm niệm mình phân biệt mà ra thôi. Mà tưởng rõ không? Do tâm niệm mình phân biệt mà ra thôi. Chứ nếu tâm niệm mình vô phân biệt, thấy như thế đó là như thế đó, đều là quyển giả cả. Chứ thí dụ một lời chửi đó mà mình phân biệt mình cho người ta lời chửi là nặng, mình chạm gái mình khổ. Nhưng mà cũng một lời chửi đó mình nói là duyên hợp với quyển, đâu có gì. Đối với tôi là cái bóng quyển. Thì cái người kia nghịch cảnh mà mình có nghịch cảnh với lời chửi đó không? Nghịch không? Nếu Phật tử quán xét cái đó là duyên hợp với quyển không thiệt. Thì bây giờ cái lời chửi đó mà đối với mình nó nặng hay nhẹ? À, nó đâu có gì. Còn mình cho nó là thiệt thì nó nặng nhẹ? Nặng. Thì do tâm niệm mình là do ai? À, do tâm niệm mình cả à. Phật tử nghe phải không? Do tâm niệm mình cả à. Thì sư muốn nói rằng khi mình hiểu thấu suốt trí tuệ rồi thì không có dung quát tất cả kêu là nghịch cảnh thuận cảnh, nghịch lòng và thuận lòng, nó không còn nữa, phải không? Tôi kêu bây giờ mình đến cái pháp môn bất kỳ là không hai, không hai là tự vẻ nhẹ an nhàn sung sướng. Mà không hai rồi được á, sống được á, thì cái tâm này làm Phật đấy. Tâm này làm Phật là mình phải hiểu cái không hai thật, tâm này là Phật đấy. Đó là cái ý chỉ của chư Phật trong mười phương đa đạt. Mà mình là chúng sinh mình còn thấy hai là phải, quấy tốt xấu nên hư, sắc không có khác. Còn Đức Phật nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc không có khác. Phải không? Cái nghèo tức là cái giàu tức là cái nghèo. Chịu nói không? Cái phải tức là cái quấy tức là cái phải. Nó phải vậy nó hiểu là tại sao? Tại sao vậy xin nói tổng quát lại tại gì? Nó đều là quyến cả. Đều tự tâm ra cả. Phải không? Cho nên cái này phải tức cái kia. Đối với mình là không hai. Cái này tức là kia là không hai. Mà không hai là bắt đầu là tâm này làm Phật, tâm này tức là Phật. Ha, tâm này làm Phật. Là sống được đó là đi ngay cái ý chỉ của chư Phật mười phương ba đời. Mà ý chỉ của Phật mười phương ba đời đó là ý chỉ cho mình đến đâu? Là đến cảnh giới Niết Bàn. Thấu suốt đó là mình đến cảnh giới Niết Bàn ngay. Đó ha, nó vậy đó. Phật tử nghe hoài ráng làm quen cái này là Phật tử thấy nó ý gì là rất là nắm được ý chỉ của chư Phật mười phương ba đời. Mà nắm được ý chỉ đó là thôi không ai gạt cảm Phật tử được hết chứ. Sáng nghe cái pháp này rồi mà nắm được trên đường tu rồi, không có pháp nào mà người nào mà gạt Phật tử được. Không có người nào mà để chắc Phật tử đi dọn đường khác chứ. Bây giờ sở dĩ mình chưa nắm được rõ ràng, mình nghe nhóm nhóm cái linh nghiệm, cái hay ho gì, cái xưng dân người ta đó mình chạy theo nhiều lắm đó. Bây giờ Phật tử thấy nói chưa câu Thanh Hải đó. Đó hôm xưa lên đây gặp ông già ông treo lủng lẳng và lớn thì cô thể nói chuyện xưa ra khảo ở trên ở dưới Sóc Trăng mình đây biết Mai Phước đâu không có cái hội lớn ở dưới Sóc Trăng. Sư Minh Phúc nói sao quý sư về đó tiếp cứu bây giờ cái hội dưới lớn đó, theo vào Thanh Hải á. Ông tử thiết đi chưa hiểu được, nghe cái linh nghiệm đồn đến thế giới bả giảng đôi khi cũng hay, nhưng mà đi vô trong truyền tâm ấn của bả hồi trước sư chuyển khóa bà nói dạy pháp Quán Âm, mà bà truyền tâm ấn suy nghĩ rằng vì bà giấu đâu có ai cho biểu hiện lên mà rộng rãi được, cho nên mình nghĩ rằng bà truyền tâm ấn trong pháp Quán Âm thì nhất định bà lấy cái tinh thần trong Thủ Lăng Nghiêm mà bà truyền thì sẽ nói đúng kinh pháp, phải không? Bà truyền ví dụ trong kinh Thủ Nghiêm truyền tâm ấn cái pháp Âm là gì, tiểu tử thấy là trong đó Đức Phật cũng chỉ tuần tự mà đi, phải không? Năng văn sở văn, rồi đến qua đến tu tập là năng giác sở giác, rồi đến năng không sở không, mới tịch diệt hiện tiền, đó là đạo. Đến tịch diệt đó là chân tâm biểu hiện, phải tu tuần tự như thế đó. Nếu mà truyền đó là quả chánh pháp. Còn bây giờ Phật tử biết truyền tâm ấn là gì? Truyền năm, truyền cái danh hiệu, đọc danh hiệu, sống danh hiệu là năm vị thần của đạo sức. Đạo thờ thần lửa, thờ thần. Bà mượn danh hiệu của Phật mà bắt truyền đạo thần, thần giáo. Là thế trơn. Tu là bây giờ nó khám phá ra là rất là lạ. Mà sư đi coi cũng cửa thiền chính ngụ của sư Đại Khảo đưa sư coi nó làm rất là rõ ràng. Làm bao nhiêu người theo, theo Phật không theo, bả mượn hiệu của Phật, cho nên ông thầy của bả rất là đăng lên báo là rầy bả, bây giờ bà phải truyền như vậy là mượn hiệu Phật rất là tội, rất là lỗi. Làm bây giờ bà phải bỏ cái hình thức của đạo Phật, bà phải để tóc lại cho người tóc lại, bà thua xa địa ngục. Bây giờ bà bỏ để tóc lại nhưng cũng người còn theo tin là bả linh. Tu linh thì cái linh nó nằm ở trong vị thần á, cái niệm tưởng thế nào đó mà nó nằm trong linh. Mà trong Phật tử thấy ở trong Thủ Lăng Nghiêm mà ngủ á ma đó, người ngồi đây mà hiện hào quang thuyết pháp sao sao bất tiện, hiện hào quang như Phật thánh, mình làm chết luôn, rất là lầm. Mà Phật tử nếu mà nắm được rõ ràng như vậy rồi, trên đường tu thì ngay tâm mình á, thì ngày nào chuyện khác là nhất định sao gạt mình được, sao mà theo, đấy không? Nói qua nói lại sư để làm chi? Để Phật tử không bao giờ lầm lẫn được. Người nào chỉ thẳng tâm, rõ ràng về tâm thì được. Còn không chỉ về tâm đó, tu ngoại đạo. Trên tinh thần nhà Phật, ngoại đạo không phải là người nào mà đạo nào đó khác như ngoại đạo. Không phải. Tinh thần nhà Phật là ngoại là ngoài, đạo là tâm. Người nào tu ngoài tâm đó là ngoại đạo. Dầu cho mình ở trong chùa, mình thờ Phật, mình lại Phật, mình tụng kinh Phật, nếu tu ngoài tâm cũng là ngoại đạo. Không nhận tâm mình tu, Đức Phật tin là Phật cũng ngoại đạo. Còn người nào không biết đạo mình nhưng mà nhận được ý chỉ tâm mà sống trong đó cũng là vào nội đạo của Đức Phật. Phải không? Chứ Đức Phật nếu bình thường ngoại đạo, chia sẻ là người ngoại đạo kia nội đạo, thì Đức Phật chia sẻ Đức Phật tầm thường sao? Mình nghe phải không? Không lẽ mình Đức Phật tầm thường vậy? Đức Phật nói ra vậy để mình ý nghiệm được. Mình tâm nơi cái tâm mình tu, mình sống. Thì đó là người nội đạo. Vì thế, học tuy không nhiều, song có thể đồng hàng với bậc hiền thánh. Nếu mà mình hiểu rằng á, tâm này là Phật, mà tâm này là Phật, mà hiểu thấu suốt rồi á, thì mình học không nhiều đâu. Nếu mà này sư giảng đâu nhiều đâu, nhưng mình có thể đồng hàng với bậc thánh, là mình đi đúng đường, đúng lối, đúng cách. Còn trường hợp còn nếu mình không đi thẳng này làm đi gì, đi vòng ha. Mà sư nói Phật tử nghe, nếu mà không có nhân duyên đầy đủ, mình vẫn đi vòng vòng thường lắm. Chính trong kinh Phật cũng vậy. Bây giờ á, trong kinh Hoa Nghiêm là cao, rất cao như nhà Phật, nhưng mình chỉ như vậy đó, mình nếu không có nhân duyên đầy đủ thì ta cũng dẫn mình đưa mình đi cũng tuần tự thôi ha. Qua thập tính rồi, Phật tử phải qua thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ, mới thập từ thập địa mới thấy tâm, cái kia mới tam hiền. Thấy không? Cái kia là qua cái đó là mới tam hiền. Muốn nhập hàng thánh mình phải qua tới thập địa, tuần tự tu tới thập địa mới là khi mà sơ nghĩa địa Bồ Tát là thấy tâm nó lố dạng lần lần chân tâm. Tại vì mình bớt giọng nhiều rồi, thấy không? Nhưng nếu có nhân duyên đầy đủ, ta nói kêu thiền trực chỉ nè, kêu trực chỉ nhân tâm kiến thánh là Phật đó. Nó có trường hợp đặc biệt. Vì Phật tử học kinh Thủ Lăng Nghiêm á, ha, đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm mình sẽ thấy rõ. Lúc đầu A Nan chưa ngộ tâm, Đức ông hỏi tâm vòng vòng, thì Đức Phật hỏi thì ông chỉ nói tâm vòng vòng vòng, không có đâu ra đâu hết. Bởi vì mình chưa nhận tâm rõ ràng. Bây giờ ông A Nan ông nói cái tâm 1000 chỗ nữa, không phải 7 chỗ trật, mà ông nói 1000 là cũng trật hết. Bị ông tới đấy theo ý tình thức của ông chỉ tâm sao mà trúng được, phải không? Sao Đức Phật mới giảng chỉ tâm? Qua đó Đức Phật chỉ tâm lần lần lượt Phật tử, Đức Phật chỉ tánh thấy tánh nghe đó, xong hết trơn. Ông A Nan ông ngộ được tâm đó, ông ngộ được tâm đó, ông trình bày Đức Phật chấp nhận được. Thì bây giờ ông A Nan mới đọc nó thì Đức Phật xác nhận rằng ông A Nan đã qua được một A Tăng Kỳ kiếp. Ngay nơi cái buổi thuyết pháp đó, ông A Nan tu nhận được cái tâm rồi, ông A Nan bằng người tu một A Tăng Kỳ kiếp. Mà Phật tử biết một A Tăng Kỳ kiếp là 1:1,2,7,6,0, hàng tỷ 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 kiếp. Đã tu hàng tỷ 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 kiếp mà ông tu con buổi một khi ông ngộ tâm thời đặc biệt, hết sức đặc biệt. Mà Đức Phật xác nhận không phải chơi nha. Chính trong năm rồi Đức Phật xác nhận A Nan đã qua một năm địa kiếp, chứ đâu phải đâu, chứ đâu phải mình đặt để hay gì đâu, phải không? Chính Đức Phật chứng minh và xác nhận như vậy. Thì nếu có đầy đủ nhân duyên lành, Phật tử ráng nghe mà nhận được bổn tâm ha. Sư diễn giải đây, Phật tử niệm Phật thanh tịnh lúc nào đó mà ngộ nơi bản tâm mình, thì quý Phật tử cũng qua một A Tăng Kỳ kiếp cũng như A Nan. Ông A Nan ngộ một thì kiếp cũng được qua một kiếp, thì mình cũng ngộ tâm mình thì mình cũng được qua một thì kiếp nha. Phải nha. Thành ra tôi nói là khi sơ quan hỷ địa Bồ Tát á, là mới thấy tâm là qua một thì kiếp. Tất nhiên là từ tam hiền đó. Rồi từ sơ hỷ địa Bồ Tát tới thất địa Bồ Tát là một A Tăng Kỳ kiếp thứ hai. Từ thất địa Bồ Tát đến đẳng giác diệu giác á, là qua một A Tăng Kỳ kiếp thứ ba. Thì ta nói là muốn tu thường thường, muốn tu thành Phật phải qua ba A Tăng Kỳ kiếp đó ha, mà mình có thể tắt được. Nếu là bởi ta nói là pháp đốn ngộ, đốn ngộ đi thẳng đi tắt đó ha. Nếu có nhân duyên mình thẳng tắt là cũng rất tốt đó. Mình ngộ tâm mình rồi, nhưng mình ngộ tâm rồi đó, mình niệm Phật thì thường thường là Phật tử được thượng phẩm thượng sanh. Mà Đức Phật thầy nó niệm Phật chứ bản lai thanh tịnh, mà niệm Phật đó là bản lai tịnh, mình ngồi nhận được tâm mình rồi, ý chỉ rồi mình lấy tự tâm mình niệm Phật, nguyện về có Phật và thường thường bậc thượng. Mà ngộ tâm rồi lâu à, ngộ tâm rồi tưởng còn có qua ba thì kiếp được biết bao lâu đó. Mà mình nguyện về có Phật được rồi thì mình về có Phật mình tu kiếp thành Phật đó, ở trong đó tu làm Phật luôn, khỏe lắm. Khỏe lắm, khỏi sanh già bệnh chết, muốn ăn muốn mặc có mặt, rồi ở tu luôn là gần Phật cái Bồ Tát. Bây giờ mình có chuyện gì vậy thôi, mình lại để tha thiết cầu nó mô quán tham Bồ Tát muốn chết, không biết ngày hiện hay không. Thật ra đúng luôn, Phật tử cầu mà đúng là hiện luôn, không bao giờ Bồ Tát quan không hiện. Bởi vì pháp thân nước quán tham Bồ Tát trùm chứa vũ trụ, thành ra khi nào mình cảm là Bồ Tát ứng ngay, nhưng mà sợ mình chưa đủ sức cảm thôi, cho nên mình không nhận cái hiện của ngài, rõ không? Mình không có nhận cái hiện của ngài là tại mình chưa đủ sức cảm ngài thôi. Còn bây giờ Phật tử về có thêm Cực Lạc thì sao? Mình muốn thăm ngài giờ nào thăm, mà bị mình đi ngài ở chỗ cũng Tây Phương Cực Lạc. Hiện bây giờ Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đương hầu Đức Phật Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi bây giờ tự nói thưa sư, rồi Phật Quán Âm Bồ Tát Diệu Thiện, Quán Âm Nam Hải Cổ Đà, Quán Âm gì đó là đâu? Cái đó là quá thân ngài thôi, rõ không? Cũng quá thân ngài. Rồi thì hỏi, nhiều người hỏi thắc mắc nữa, Quán Thâm Bồ Tát là đàn bà đàn ông? Xin thưa Phật tử, là Quán Âm Đại Sĩ. Đại Sĩ là đàn bà đàn ông? Ông mà cõi Tây Phương Lạc đâu có đàn bà. Nhưng mà Bồ Tát Âm thị hiện, đó không? Vì đàn bà có lòng bi mẫn, có lòng tình thương lai láng đối với con vậy đó, như bà mẹ hiền mà thương con, thành ra ngài mới thể hiện người nữ. Đó là quá thân ngài tạm tạm thôi, đó không? Bồ tử biết đâu phải là ngài trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì Đức Phật chỉ rõ hay là trong kinh Pháp Hoa chứ ha. Pháp Hoa Đức Phật là Bồ Tát Quan Âm có thể thể hiện 32 thân, muốn độ người nam thì hiện người nam nữ, muốn độ tỳ kheo ni thì hiện người nữ tỳ kheo ni, muốn hiện tỳ kheo tăng thì hiện ra tỳ kheo tăng độ, muốn độ quỷ dạ xoa thì phải thể hiện cái thân hình quỷ dạ xoa độ. Ở trong chùa tự theo ông Tiêu không cũng dữ ha, cũng thể hiện tạo nó để trừ ma quỷ, tôi phải nghe thể hiện cái thân hình đó chứ. Bộ là bộ nói quá Bồ Tát nhất định có thân hình người nữ phải đẹp đẽ dịu hiền như vậy sao? Bởi vì là quá Bồ Tát mà không Bồ Tát không thể hiện cái khác sao? Phải không? Không phải vậy, tôi thể hiện 32 thân mà. Phải không? Muốn đội là thú thì thể hiện thân thú để đọc thì thể hiện hết, tùy duyên mà thể hiện, tùy duyên mà cảm ứng, phải ha? Đó. Thì bây giờ mình về với mình nói, nếu mà muốn cảm Đức Quan Bồ Tát cũng là rất là cái lòng mình thiệt thành lòng mới cảm được. Còn bây giờ Phật tử muốn thấy Quan Âm Bồ Tát Đại Sĩ, muốn thấy Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Sĩ, muốn thấy Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ kiếp này, ngay kiếp này mình nó thể hiện tráng niệm Phật miệng vậy, mình thấy nguyên ngày luôn luôn hiện hữu với mình, phải không? Hiện hữu với mình, cùng tu với mình, khỏe quá, khỏi cái gì mà lo. Về nói Phật tử khỏi lo gặp tai nạn gì, thôi cầu giái khỏi, không bao giờ có tai nạn gì chứ. Không bao giờ trên Tây Phương Lan là có tai nạn xảy ra. Em về em lắm mà tu, mỗi ngày đi học chư Phật. Bây giờ mình ở đây mình chờ, ở đây mình ráng tu tập, rồi mình tái kiếp hoài, tái đi tái lại hoài, là không biết bao nhiêu ngàn kiếp nữa, rồi để mình được chờ mong Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lặc xuống cõi thế này để hầu ngài. Dự đại hội Long Hoa còn lâu quá, 1,300,000 năm nữa, lâu quá. Thôi giờ đi thẳng về Phật A Đà đi, rồi về cái Phật A Đà từ Liên Hoa quá sanh rồi á, thì bây giờ Phật vào mỗi buổi sáng nữa, có thể Phật tử đầy đủ lễ phép, kính thưa kính bạch Đức Phật A Đà, ngài từ bi hôm nay ngài từ bi cho phép con thăm Đức Đại Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đấu Sức. Cái Đức Phật này, con cứ đi, rồi đi, khỏe quá, khói còn chờ mấy ngàn năm nữa mà đi hầu ngài, mình lên đàn thánh liền à, rõ không? Khỏe lắm, bởi vì đi ngay đi rồi, tưởng muốn thăm ai thăm, rồi sáng hôm sau á, tới thăm Bồ Tát Di Lặc, cái nhân quỳ tại lễ dân hoa cho ngài, cái hoa mỗi ngủ sáng đó, thì hoa trời rơi rụng đầy đến đó trơn rồi, rồi mình có cái vỏ báo cũng thị hiện thôi, mình muốn cái vỏ báo là vỏ báo bằng thích bảo, rồi để hoa đó mình quay đem đến dân cúng dường, không lẽ mình đi tay không, con không được phải không? Mình đi cúng dường Đại Bồ Tát Di Lặc, cái là quỳ nghe ngài thuyết là pháp, là pháp cho mình về, mình về có thể hơi là mình đổ cơm, đổ gì đó tùy, phải không? Muốn đổ gì đó, Phật tử muốn đổ cái gì thì đổ, có thể là lâu lâu nhớ cà ri hay là cái gì được, bún riêu gì cũng được hết á, có cái ăn thành Phật đấy. Nhưng mà tới Phật tử tu thường nữa không cần ăn, bởi vì mình còn cái nghiệp thức ăn mình còn, là Đức Phật ấy là tùy duyên biến hiện cho mình, không cho mình ăn theo ý niệm của mình. Nhưng mà Phật tử tu thường rồi ăn rồi mình thấy cái thân từ Liên Hoa quá sanh không cần ăn, phải không? Cái nghiệp ăn mình nó dứt, tu thời gian dứt là không cần ăn. Thành ra không phải là về mỗi chúng sinh, những vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc là phải ăn hết, không có. Tôi tu cao là không cần ăn uống, từ thân từ Liên Hoa quá sanh không cần ăn uống, nhưng cũng vẫn tốt đẹp trang nghiêm, tốt đẹp quý báu như thường, phải không? Nhưng mình mới sanh lên, cái nghiệp thức mình còn là Đức Phật ấy là tùy biến hiện cho mình, muốn ăn gì được ăn cái đấy, phải không? Rồi bữa sau là mình tu tập, nghe Đức Phật Bồ Tát Di Lặc tu tập như vậy đấy, rồi bây giờ mình tu tập. Rồi cái hôm sau á, Đức Phật nghe cho hồi đọc kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cõi dược sư Lưu Ly Quang Dương Phật, bằng lưu ly không, cây cối đất gì đó sống trong cái cõi đó bằng lưu ly tốt đẹp sáng chói, cổ quý không à. Từ lưu ly là chánh, nhưng mà tất cả đều đã bằng thích bảo quá thành rất là tốt đẹp trang nghiêm. Thì bắt đầu sau tử quỳ lại Đức Phật, nhờ Đức Phật này từ đã bi bạch Đức Phật cho phép con bữa nay đi hầu pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Rồi ta chứng minh cho con đi, được đi, khỏe mà đi là nó nghe hầu pháp của Phật. Vậy mà sư Phật tử coi làm sao mà lên đó mà không mau làm Phật được, không mau kết quả cho mình được, phải không? Mình là ở đây mình kiếm vị Phật chứ chết luôn, đôi khi mà ông Phật giả nói mình cũng lại quỳ quỳ lại lại Phật giả nữa, kiếm chết thì kẹt quá không biết ai, khó kiếm quá ra nghe ai sưng sưng cho mình chạy. Mình là bây giờ mình có lòng thành tính, có lòng thành tính rồi ai nghe cái đó cái mình chạy đến mình hầu mình nghe, nhưng mà không về cái đó là đa số là giả không, mà giả danh giả hiện. Còn mình gặp Phật là báo thành Phật thiệt không ạ? Khi về của Phật này là rồi Phật tử toàn đi khắp trong mười phương đến giếng cõi Phật đó và hầu Đức Phật đó, phải không? Nghe lời pháp mà Phật tử biết từ cõi Phật A Đà mà về cõi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật đó, còn xa, có thể nó tạm nói nha, cái đường xa dịu dợi hơn 10 dặm nước cõi Phật đó. Hơn nha. Nhưng mà cõi đó cũng không ngoài tâm mình, cho nên ở cõi Tây Phương Cực Lạc mình được thần thông rồi, được lục thông rồi, ẩn ở cõi Tây Phương Cực Lạc là hiện ở cõi Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, ẩn và hiện. Tại sao không ngoài tâm mình? Mình tự thấy không? Kỳ đó vua Di Lăng Đà mà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo, hỏi bây giờ cái thần thông của tắc, cái thần thông của chư Phật đi như thế nào? Cái cách mà đi nó là đi nhanh, đi chậm như thế nào? Thì Na Tiên mới có ví dụ gì? Nó bây giờ Đại Dương đến đây, rồi Đại Dương mới nghĩ, Đại Dương có nghĩ đến nhà, rồi rồi đương mới nghĩ đến cái cõi, cái xứ mà xa nhất xứ mình á, ví dụ đây mà nghĩ sang Hà Nội, rồi nghĩ chưa? Ha, bây giờ nói lại nè, bây giờ Đại Dương nghĩ gì nha, rồi nghĩ đến cung vua, rồi Bác Tương nghĩ đến cung vua cách như Hà Nội. Ha, bây giờ ta nói mình nghĩ nhà mình nghĩ tới Hà Nội, thì cái nghĩ đến nhà, cái nghĩ Hà Nội cái nào mà lâu hay mau? Khi mình tưởng đến nhà mình tưởng đến Hà Nội, cái tưởng này lâu hay mau? Cái nào lâu nào mau? Bằng nhau thôi. Thì cái thần thông Đức Phật, chư Phật gì giờ nếu mình ngộ được lục thông đi như vậy đó, phải không? Mình nghĩ tới đâu là tới đó rồi. Thành ra khi ở Tây Phương Cực Lạc mình nghĩ đến cõi vị sư lưu quan Phật là mình ở đó rồi, mình muốn đến là mình đến rồi. Cho nên mình mới nói mình hầu Phật, mình hầu Phật, mình nghe Phật thờ pháp rồi mình về đổ cơm ngõ không kịp mà, phải không? Chứ mình đi nếu đi xa dịu vợ mình đi mình biết khi nào tới. Nếu mình đi theo cái pháp mà bình thường mình tính số vợ, phải không? Tính số vợ biết khi nào cho tới, không bao giờ tới được. Cái di diệu đặc biệt của Phật là khi mình học tâm rồi mới thấy hay, là cõi tất cả cõi trong mười phương không ngoài tâm mình. Vì không ngoài tâm mình, nếu mình đạt được chân tâm mình rồi là mình tự tại trong vũ trụ. Mình tự tại là muốn ẩn đâu ẩn, hiện đâu hiện trong vũ trụ, phải không? Nhưng mà đa số mình chưa đủ sức đâu. Về Tây Phương Lạc mình tự mình chưa đủ, mình nhờ nguyện lực Đức Phật A Di Đà đấy, nhờ hào quang Phật Đà tiếp duyên cho mình, thần lực Đức Phật Đà tiếp duyên mình đến trong cõi Phật trong mười phương. Nhiều Phật tử thấy ở cõi này mà mình tu đắc quả A La Hán cũng như tất cả vị A La Hán của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa đều tự tại trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, là một cõi Phật độ của Thích Ca Mâu Ni. Tất nhiên là trong một tỷ thế giới thì những vị A La Hán tự tại ẩn hiện, nhưng mà ra ngoài nó chưa đủ sức, chưa đủ lực, phải không? Chưa đủ lực đi. Cho nên Đức Mục Trần Liên mà nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của Phật A Di Đà, ngài dẫn thần thông, lúc đó là ngài thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa, mà ngài dẫn thần thông còn đi lạc vào cõi tu di tướng, mà cõi tu di tướng cũng trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Phật tu di tướng, ha? Đó, rồi mà ngày đi rác mà ngày còn phải nhờ Đức Phật tu tướng mà đưa ngày về có ta bà mà, đúng không? Còn mình thí dụ mình về trên đó mình chưa, nếu trường hợp mà mình vừa đắc quả tháng thì có thể chưa đắc quả tháng làm sao mình đi khắp nước mười phương được. Nhưng mình đi được nhờ thần lực Đức Phật Đà tiếp chuyện cho mình, ha? Mình đi khắp nước mười phương học đạo thì rất là mau kết quả, rất là tốt đẹp. Mà không những mình hầu Đức Phật Quán Bồ Tát Đại Trí Bồ Tát, mà mình còn hầu gần gũi kêu bậc thượng thiện nhân là bậc nhất sanh của xứ rất nhiều. Đức Phật kể là rất nhiều, đến hàng hà sa số, mà nó đổi là Bồ Tát Di Lạc mà đếm không xuể. Ví dụ đi nha, tại người nó muốn nhiều lắm, không thể nào đếm so lượng tính toán đếm được đâu. Một cái nhân dân hay là thiên nhất sanh của xứ ở cõi Phật A Di Đà. Bây giờ Phật tử thấy nghĩ Đức Quán Thân Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, mình có thể nói là nhất sanh bổn xứ được chưa? Nhất sanh bổn xứ được chưa? Phải không? Chưa, sao không được? Trong kinh Đức Phật đó, khi Đức Phật cái gì nào một thời gian nào đó thì Đức Phật gì? Nhập lại Đức Bàn rồi, nhập Đức Bàn rồi thì ai thế? Quan Âm thế. Phải không? Tới đó rồi thì được chứ. Bây giờ ngày đúng ra là ngày tạm ấn, chứ là ngày dư sức làm nhất sanh bổn xứ rồi. Chờ ra bổn xứ làm Phật đấy. Bây giờ mình qua đến cái đoạn 21 nha. Chân pháp vô tánh diễm tịnh tùy duyên, nhất chân vừa khởi thể thành thập giới, thì toàn thể của thập giới tức là nhất chân. Vì thế bậc khéo đàm luận về tâm tánh thì ắt không bỏ nhân quả, còn người tin sâu nhân quả thì sau cùng ắt sáng tỏ tâm tánh, đó là lý đương nhiên vậy. Chân pháp vô tánh, nói là nếu mình hiểu nó vô tánh, mình hiểu nên hiểu chân pháp. Khi mình hiểu tất cả vạn pháp, nhà cửa đất đá, mà mình hiểu nó là vô tánh, là không tự thể, không tự tánh, đó là mình chặn được chân pháp. Còn mình nói giảng pháp là thiệt, là có tự thể, có tự tánh, thì tất nhiên là mình không hiểu đạo, đó không? Thì nó nói là chân pháp vô tánh, mà nhiễm tịnh thì tùy duyên. đã mình biết đó rồi thì tùy duyên mà mình nhiễm mình tỉnh. Chân pháp, tất cả dạng pháp thế gian nó là có thể tạm nó vô tánh hay vô tình. Nó như vậy, nó như vậy đó. Nó không tịnh mà không động, phải không? Nó không tốt mà không xấu. Nhưng mà tại vì chúng sinh cho nó là tốt là đẹp thế nào đó mình nhiễm là mình. Mà nếu trường hợp mà mình nó là vô tánh, nó là không thiệt, nó là duyên hợp, mình không ô không nhiễm nó là cũng do mình, phải không? Thành ra người ta nói là cảnh nó như vậy đó, nhưng mà khi mình buồn mình cho cái cảnh nó buồn, mà mình vui mình cho cảnh nó vui, nhưng mình cho nó buồn nó vui, sự thật nó cũng như vậy thôi, rõ không? Thành ra nói là chân pháp vô tánh, mình nhiễm tịnh thì tùy duyên, do mình tất cả, rõ không? Nó là như vậy, mà nhưng mà điều mình nhiễm mình tịnh là do mình, do cái đánh giá của mình, do cái tâm niệm của mình, rõ không? Bây giờ nó như vậy đó, nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình cái cách. Nó là khi tất cả danh pháp từ bản thể ra, mà nó ra hình tướng rồi thì mình, nếu mình chấp cái hình tướng nó là thiệt, là do sự chấp lầm của mình. Mà Đức Phật nói cái hình tướng đó là cái bóng huyễn giả từ tâm mình ra thôi. Nó cái tướng của nó là huyễn giả, là duyên hợp, là không thiệt. Thì mình tỉnh. Mình cho nó là thiệt, mình chạy theo là mình nhiễm. Mình nhiễm ô là mất thanh tịnh. Thế thôi. Phải không? Thật ra Phật Thánh chỉ cho mình một cái cách nhìn. Cách nhìn của Phật Thánh đối dạng pháp, nó như mình cũng như, nó như vậy đó thì mình cũng phải như vậy đó. Kêu tâm cảnh nhất như là Phật tử đạt được cái ý chỉ trong cuộc sống thanh tịnh của mình. Đạo thế thôi, có nhiều thôi. Người thì đau khổ quằn quại, một người thì an nhiên tự tại, cũng nơi tâm niệm của mình thôi. Cho nên trên bước đường tu, một hỏi như thế nào là tu, biết giọng là tu. Điểm thứ hai là chuyển tâm niệm mình là tu. Nếu mình chuyển tâm niệm mình đúng như thật của giọng pháp, giọng thế như thế nào mình nhận thức, mình thấy y thế đó, đó là chuyển tâm niệm, đó là tu. Mà tu như vậy rồi là Phật tử nhẹ nhàng thơ thới, rồi đến tâm cảnh nhất như, tâm như cảnh cũng như. Cho nên Phật tử đọc ý đó rất là hay, câu này nè: tâm không thì giảng sự đều không, mà tâm chơn thì giảng pháp thái đồng quý chớ. Là phải cảnh theo tâm mình chơi, phải không? Tâm không thì giảng sự đều không hết, đối với mình không có gì vấn đề gì mình hết đó. Mà tâm chơn, mình tâm chơn rồi thì giảng pháp đều theo mình chơi. Thật ra mình làm chủ hay cái cảnh làm chủ? Mình làm chủ rõ ràng, cái câu mình làm chủ phải không? Mình làm chủ rõ ràng thôi. Thì bây giờ phải tập, mình là ông chủ rồi phải tập làm ông chủ. Rồi cũng thừa tử nói: thưa sư, bây giờ tôi bà là sao ông chủ sư? Vì xin thưa Phật tánh mình không ông bà, phải không? Phật tánh mình không ông bà, thừa tử đánh Phật mình cũng là ông chủ cả. Kêu chủ nhân ông là mình làm chủ nhân ông với giảng pháp, ha, chủ được hết trơn. Phật tử ông bà thì cũng chủ được ông đi kinh xem, ha. Mà tự tánh Phật mình có ông bà, tự tánh Phật thôi, mình không có nam nữ, ha. Mình cứ việc mình nhận được đó là mình sống, mình làm chủ giảng pháp. Đó là mình thể hiện tinh thần làm chủ nhân ông của mình. Nhất chân vừa khởi thể thành thập giới, thì toàn thể thập giới tức là nhất chân. Còn cái câu là siêu quá ha, ráng nghe từ từ, nghe từ từ nha. Nhất chân vừa khởi thể thành thập giới là như sẽ nói này đó, tâm tánh mình lặng lẽ như là đạt đến giới Phật, nhưng mình vừa khởi lên á là bắt đầu thành 10 giới. Cho nên tôi nói lại, tâm niệm mình khởi không khi nào ra 10 cảnh giới. Mà xin đọc lại là 10, nó thập giới nè: cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, cảnh giới Atula, cảnh giới thiên, cảnh giới nhân thiên, Atula, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Cái niệm khởi mình không bao giờ ra ngoài 10 cảnh giới này. Cho nên là nhất chân vừa khởi thể thành thập giới đó. Ha, trở thành là mình phải vào một điểm khởi đó, sẽ ở trong một trong 10 cảnh giới này. Cho nên thì toàn thể của thập giới tức là nhất chân. Toàn thể của thập giới này từ địa ngục đến cảnh giới Phật đều là gì? Tâm ra, nhất chân là tâm ra cả, đều tâm ra cả trong 10 cảnh giới này. Với cặp mắt nhìn của Phật, của Thánh, người ta nhìn bằng mặt cặp mắt trí huệ thì người ta thấy điều gì? Điều nhất chân cả. Người ta không thấy so sánh được cái hình tướng này, hình tướng kia, hình tướng nọ. Vì hình tướng này, hình tướng kia, nó đều là ảo ảnh, ảo quá, không thiệt. Mà tôi nhìn sâu, bắt đầu nhìn sâu về giảng pháp, đều là gì? Nhất chân. Bây giờ sư lặp lại câu thí dụ, lặp vắn tắt bị câu này sư thí dụ nhiều lần rồi. Khi mà cái người thường nhìn hiện tượng của sống, thì người ta tướng của sống là gì? Tướng lớn, tướng nhỏ, tướng vừa vừa, tướng tròn, tướng méo, tướng của sống á. Nhưng với cặp mắt của người trí huệ tại gì? Toàn tướng của sống đó, toàn những lượng sống đó là gì? Là bản thể nước. Rõ không? Cặp mắt trí huệ người ta nhìn toàn những lượng sống, hình tướng lượng sống đều là bản thể nước cả. Thì với đối với cảnh đời này, cái người thường thì nhìn nhà, đây là nhà cao, cửa rộng, đây là nhà lá, vách phên, đây là người giàu, đây là người nghèo. Nhưng với cặp mắt trí tuệ, người hiểu đạo thì nhìn tất cả đều là từ tâm ra. Phải không? Thành ra bây giờ Phật tử mới hiểu rằng đó, toàn thể của thập giới tức là nhất chân. Toàn thể thập giới thì đều là nhất chân cả, có gì đâu. Hả? Thì tất cả cảnh đời đều là gì? Là bản thể của chân tâm. Bây giờ mình hiểu được vậy thì bây giờ mới làm sao? Mình sống được tâm thanh tịnh rồi thì tâm cảnh nhất như. Tâm như thì cảnh cũng như. Mà khi tâm như cảnh như là cảnh hiện thể nước bàn. Thì khi mà người đạt chân tâm thanh tịnh rồi mình nhìn cảnh đâu cũng vui vui Phật, Phật vui vui niết bàn hết trơn. À nó vậy đó, dễ thôi. Tâm thanh tịnh rồi niết bàn hết trơn à. Tôi thấy chính tội Đạt Ma có nói đó. Người chưa ngộ đạo thì nhìn thấy nghe đâu cũng ma 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 ma. Mà người ngộ đạo rồi nhìn thấy nghe đâu cũng Phật 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 Phật. Có nhiêu thôi, cái ngộ với cái không, cái mê thôi. Mày ngộ ngộ gì là ngộ tâm. Mà ngộ ngộ gì? Mà ngộ chỗ sư tử giảng tự giờ nè. Sao ngộ sư giảng tự giờ là nhìn vào cái bản thể của giảng pháp. Mà bản thể giảng pháp là thanh tịnh như như. Thì mình như thì cảnh hòa với cái như của giảng pháp. Mà nghe đâu cũng Phật, chẳng thấy nghe đâu cũng Phật. Mà sở dĩ làm sao mình thấy nghe đâu mà. Là mình nhìn giảng pháp, mình khởi tâm phân biệt. Mình trả theo cảnh tướng. Cái tướng là giả tạm, nó là ma. Còn cái chân của pháp giới là lặng lẽ thanh tịnh, đó là chư Phật. Đó không? Đó thế thôi à. Thành ra bây giờ nói tính lại, khi Phật tử nhìn thấy nghe giảng pháp đều cho nó là duyên hợp với quyển. Cái này là mình quán nha. Mình quán. Rồi bắt đầu nó như sao là cái quán nó nhừng rồi. Quán nó nhừng rồi thì tâm cảnh như không cần quán nữa. Lúc bây giờ mình nhừng là không cần quán. Không cần quán nhưng mà nó vẫn như như đối giảng pháp. Bây giờ là Phật tử phải quán. Quán gặp đụng đâu đó là duyên hợp với quyển thiệt. Mà Phật tử đi chỗ này, mình nói cái vấn đề này nó là giảng pháp như quyển không thiệt. Cái miệng nói vậy nhưng tâm còn ưa thích, quyến luyến là không được á. Được không? Tâm còn quyến luyến ưa thích được không? Không được, mình còn chả theo cảnh, mình còn kẹt nó. Sao cái miệng nói vậy, làm nghĩ khác sao được? Phải không? Bây giờ mình tập lần lần quán. Miệng sao thì lòng vậy. Miệng nói quyển thì lòng cũng phải nhận nó là quyển. Vì lẽ đó cho nên mình không kẹt cảnh, không ô nhiễm cảnh. Được không? Được ha? Được, cái đó không khó lắm đâu. Nghe riết được, người ta nghe riết là tự được à. Cái mình có được quý báu thì mình đem cái vật quý báu này mình ra mình trang hòa tất cả giảng pháp, trang hòa tất cả chúng sinh. Mình tự ráng, mình tự cái lòng từ, mình tự đầy đủ. Mình làm gương lành, mình nghe pháp rồi, mình hành được rồi thì sự nhất định bao nhiêu người lân cận mình sẽ được hưởng ơn huệ đó. Ít nhất cái bà mình gần gũi bây giờ không phải là mình tự không truyền đạo mà truyền đạo mà. Phải không? Nay mấy bà kế bên nói, trời tôi khổ chết luôn. Đủ cảnh đời, cảnh này kia khổ quá bà ơi. Sao thấy bà sao mà tự nhiên tự tại. Tôi gặp bà gặp nhiều cái cảnh lắm đó. Mà sao bà tự nhiên vậy nè. Bà có nào mà cứ sao mà chỉ tôi nghe coi. Cái mình chỉ. Phải không? Mình chỉ đâu, mình nói ôi tôi có gì đâu, Đức Phật chỉ vậy tôi hành theo, tôi tự nhiên à. Bà thấy cảnh phải, cảnh quấy, cảnh tốt, cảnh xấu, cảnh giàu, cảnh nghèo. Thì tôi thấy nó đều bình đẳng, nó đều giàu tốt, giàu xấu, giàu nghèo cũng đều như duyên hợp như quyển cả. Bây giờ tôi nghĩ vậy mà lòng tôi nó tâm niệm, tâm niệm niệm vậy đó. Thì tôi tự nhiên, tôi đâu có chạy cho nó. Nếu tôi phước báo, tôi hưởng ở nhà lầu xe hơi. Còn phước báo thì ở nhà tam chánh đất cũng vậy, đều nó bình đẳng nhau như quyển. Nhưng cái phước báo của cao thấp thì tạm là cái cảnh tạm đó thôi. Nhưng mà mình hiểu sâu trí tuệ thì nó bình đẳng ở chỗ cả tâm tôi, bình đẳng cả đối dạng pháp. Cho nên tôi tự tại đối dạng pháp. Thật ra bây giờ tôi khỏe nhẹ an nhàn, phải không? Khỏe nhẹ an nhàn. Nhưng mà sư xin thưa giúp quý Phật tử, mình quán thì quán như vậy. Quán dầu tôi ở nhà tranh vách đất hay ở nhà cao cửa rộng, tôi quán như vậy. Nhưng mà Phật tử biết đạo rồi á, thì đời đời kiếp kiếp Phật tử luôn luôn ở nhà lầu đi xe hơi, chứ nó thiệt phải nhà lầu. Tại sao mình làm đành nó phước không? Có phước nó có à, phải không? Mình biết cảnh đời là mộng, nhưng cái giấc mộng mình á, cái giấc mộng nó an nhàn đẹp đẽ hơn cái giấc mộng hải hùng của chúng sinh, phải không? Giấc mộng á, mình an nhàn. Tại ra cái phước báo mình có là mình phải ở trong cái cảnh mà có đạo đức, cái cảnh mà có đầy đủ phương tiện cho mình. Chứ không phải ở một cái người nào thiếu cái đức là ở và ở biên địa, ở những vào cái xứ mà biên địa là ở cảnh rừng sâu nước độc và mình thiếu phước đấy. Còn mình ở phương tiện đầy đủ, muốn có nước thì dặn nước dè ra, muốn có điện nhận công tắc điện sáng cho, phải không? Ta đâu có được như vậy, ta ở ta đâu có được như vậy. Còn mình đủ hết trơn, muốn có đồ mặc đi ở ngoài chợ đây bây giờ sẵn, dùng lấy nhiều lại lấy. Nhưng mà đưa tay khác mà lấy, phải đưa tay khác lấy lục công là không có được, phải không? Đủ hết trơn mà tử, đúng đâu mà tử, đây cũng là cái phước báo nhiều mà đủ hết trơn. Muốn cái gì chứ cái gì, sẵn có chừng tôi để sẵn, lấy cái nào lại lấy hả? Đức phước báo mình có nhiều chứ hả? Sao chụp cho chụp mà đưa khác mà lấy cái này phải đúc được cái khác chứ, chứ mà muốn lấy không sao cái luật nó vậy chứ, thì muốn lấy nào lấy thì bảo phải đưa tại khác hả? Thì nhưng mà chân thưa Phật tử là mình, nếu mình tu tập bây giờ mình hơi nghèo túng là cái phước báo mà mình tu tập, cái phước mình tu ít. Nhưng bây giờ lần lần mình tu tập cái phước mình nhiều rồi thì sư muốn là mình nó đầy đủ quá rồi, cái phước báo mình lớn rồi, thì những cái vật mình đưa người ta là không có nhiều hết. Bây giờ sao là bây giờ Phật tử có 100 lượng vàng ngắt, bây giờ ra đổ cái son, tự nhiên ngắt tí đổ lấy cái son rồi, ngắt tí đổ rồi, bây giờ phước báo mình lớn quá đâu có gì. Tụi mình muốn lấy cái nào lấy, nhưng cái trực đổ mình đã dư thừa rồi, hả? Tại bây giờ bà thiếu phước, tại mình thiếu phước. Thì bây giờ tôi muốn nói là cái người có tu tập rồi lâu đời kiếp là mình có phước đầy đủ lắm. Hả, tôi muốn nói không? Cái đó là mình thiếu phước. Thì bây giờ mình tu tập nữa, thì tôi muốn nói là người nào tu tập nhiều kiếp là nhất định phải là khá giả hết. Thí dụ mà, bà tự thấy những bên tiểu thừa đó ha, bên tiểu thừa đó, người ta tu á, vô rừng sâu đọc tu cũng được. Bà tự thấy mấy đà láng đó, là gì? Sườn sống rồi ra khổ cực. Nhưng mà đại Bồ Tát, mấy vị Bồ Tát mà trong kinh Đại Thừa, tự thấy không, đeo chủ anh lạc, mặc đồ rất là tốt đẹp, cũng là những vị đại trưởng giả không à, những vị Bồ Tát đại trưởng giả không. Nhưng mà ta Bồ Tát là trí huệ phước huệ song tu, ở nhà lầu đi xe hơi mặc đầy gấm chốc lụa là đầy, đeo chủ anh lạc đó, nhưng mà trí huệ đầy đủ, không có gì ô nhiễm, không có gì kẹt như cái chỗ này. Nhưng mà phước báo thì khó là không có không được. Cái phước báo mà bây giờ, phước báo đầy đủ rồi, bây giờ không cho tôi ở nhà lầu, không cho tôi đi xe hơi, không cho tôi nằm nơi mắm là không được. Cái phước báo đến rồi sao? Nếu mình cản là mình phải Bồ Tát không có trí tuệ, phải không? Tùy duyên tùy tuệ, mình ở trong cảnh đó nhưng mà mình vẫn tự tại trong đó, mình không kẹt trong đó, không dính mắc trong đó. Tại sao được vậy? Nhờ trí tuệ. Bây giờ sẽ thí dụ, mình bình thường mình tu tập thiện, mình về cõi trời là mình ô nhiễm cõi trời, chịu không nổi nếu mình thiếu trí tuệ. Bồ Tát đi vô trong đó, vô giải đạo đó là ngày tự tại trong đó, không bao giờ nói ngày ô nhiễm tiên nữ, không bao giờ nói ngày ô nhiễm cái cảnh sung sướng, không bao giờ nói ô nhiễm cảnh dục lạc trong đó, ngày tự tại trong đó đó, phải không? Đối với cái vật chất, đối với mình có trí tuệ rồi nó không nhầm chứ. Nhưng mà sở dĩ mình thiếu trí tuệ, mình mới mình ô, mình nhiễm, mình kẹt, mình dính, mình mắc, phải không? Tu tập là tu tập chỗ đó, mình ở trong cảnh giới đầy đủ trong ngũ dục. Nhưng mà Đức Phật nói mình phải ra khỏi ngũ dục là mình có trí tuệ. Vì ở đó cho nên tinh thần nhà Phật là phải duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp trong cuộc đời tu hành của mình. Chứ đừng lấy cái gì của vật chất tiền tài danh vọng, phải không?